Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 26 tháng 7 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về vài kỷ niệm của Đức Hồng Y George Maria Mechia liên quan tới công đồng chung Vatican II. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Lời Chúa là ngọn đèn soi bước chân con, lời Chúa là ánh hồng xua tan màn đêm tối, lời Chúa là tình nồng sưởi ấm tim con, lời Chúa là suối nguồn tuôn tràn ngàn thánh ân.
Hôm nay, 26 tháng 7, Giáo hội kính nhớ Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân Đức Maria. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, từ câu 16 đến câu 17. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe." Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Anh chị em thân mến! Khi Đức Giêsu đến trần gian thì cũng có những người tin nhận người, nhưng cũng có những kẻ chống đối. Đối với những kẻ không tin như các luật sĩ hay những người Pha-ri-sêu, Đức Giêsu xếp họ vào những người cứng lòng tin vì họ nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nói với các tông đồ là những người tin vào người: "Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe." Phúc ấy là gì nếu không phải là được chiêm ngắm ngôi hai Thiên Chúa, được người yêu mến và ở cùng người? Phúc đó là gì nếu không phải là được nghe những lời chân lý của người, lời đem lại sự giải thoát? Chúng ta chỉ có thể thấy Đức Giêsu bằng con mắt đức tin. Nhưng như Đức Giêsu đã nói, phúc cho ai không thấy mà tin. Chúng ta có nhiều cơ hội nhận biết Đức Kitô qua phép rửa, nhưng đó mới chỉ là bước đầu. Hạnh phúc hay bất hạnh còn tùy thuộc vào mỗi người chúng ta có nghe và sống theo lời người hay không. Lạy Chúa, chúng con có cơ may là được đón nhận đức tin. Xin Chúa giúp chúng con lắng nghe và sống niềm tin của mình, để chúng con cũng được hưởng lời chúc phúc của Chúa. Amen.
Lời Chúa làm cuộc đời tan biến đau thương, lời Chúa làm biến đổi bao tâm hồn bóng giá, lời Chúa làm tình người nổi kiếm. Chọn niềm mến yêu,
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khích lệ các tua hội đời làm cầu nối giữa giáo hội và thế giới. Trong sứ điệp gửi các tham dự viên đại hội các tua hội đời đang diễn ra tại Assisi cho tới ngày 26 tháng 7 năm 2012, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khích lệ các tua hội đời can đảm chu toàn nhiệm vụ làm cầu nối giữa giáo hội và thế giới. Sứ điệp do Đức Hồng y Tarciso Pertoni, Quốc phủ Khanh Tòa Thánh ấn ký có đoạn viết: các tu hội đời bao gồm các người nam nữ được thánh hiến, có cái nhìn sâu rộng và là chứng tá tốt lành trong lịch sử. Trong một thời đại đặt ra các vấn nạn sâu rộng cho cuộc sống và đức tin, khi nhìn lên Chúa Thánh Thần, các người thánh hiến có thể theo đuổi ơn gọi riêng của mình là sống giữa thế giới và lãnh nhận tất cả gánh nặng và các ước mong với một cái nhìn nhân loại ngày càng trùng hợp với cái nhìn của Thiên Chúa. Chính như thế mà họ vén mở cho thấy sứ mệnh quan trọng của họ trong giáo hội là trợ giúp giáo hội thực hiện sự hiện diện của mình trong lòng thế giới, để qua nền thần học lịch sử là phần của việc rao truyền tin mừng, con người ngày nay có thể tìm ra cái nhìn thực sự tự do và hòa bình trên thế giới mà họ đang cần tới. Đức Thánh Cha mời gọi thành viên các tu hội đời, hay là cây cầu nối liền giáo hội với thế giới, và sống trong dấu chỉ của sự hỗ tương, để giáo hội góp phần khiến cho con người và lịch sử của nó trong thế giới được nhân bản hơn, và để thế giới giúp giáo hội hiểu biết mình hơn và sống sứ mệnh của mình cách tốt đẹp hơn. Đức Thánh Cha đã đề ra ba đường hướng đặc biệt mà các tu hội đời phải chú ý. Thứ nhất là sự tận hiến hoàn toàn cho cuộc gặp gỡ cá nhân với tình yêu Thiên Chúa. Thứ hai là cuộc sống thiêng liêng nhằm dẫn đưa mọi sự về với Chúa Kitô, được nuôi dưỡng trong lời cầu nguyện và lắng nghe lời Chúa để xây dựng niềm hy vọng và sự tin tưởng. Và thứ ba là việc đào tạo giáo dục sống khôn ngoan, giúp luôn ý thức được tính chất trung tâm của con người và sự cao cả của Thiên Chúa. Chính kiểu văn hóa này khiến cho giáo dân và giáo sĩ có khả năng để cho mình được chất vấn bởi thế giới ngày nay và dấn thân phân định lịch sử dưới ánh sáng lời hằng sống. Đại hội của các tu hội đời tại Assisi có đề tài là lắng nghe tiếng Chúa trong các luống cày lịch sử, tính cách trời nói với sự thánh hiến. Đại hội nằm trong đường hướng của năm đức tin và việc tái truyền giảng tin mừng cho thế giới Tây Âu. Tin Roma. Đức Hồng y Zimowski đến Baviera để chuẩn bị cho ngày quốc tế bệnh nhân năm 2013. Hôm 18 tháng 7 vừa qua, thông cáo của Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ y tế cho hay, Đức Hồng y Zygmunt Zimowski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ y tế, đã đến Baviera, Liên bang Đức, để chuẩn bị cho ngày quốc tế bệnh nhân lần tới đây. Được biết ngày quốc tế bệnh nhân lần thứ 21 sẽ được cử hành trọng thể vào ngày 11 tháng 2 năm 2013 tại đền thánh Đức Mẹ Antonin của vùng Baviera, là nơi vốn được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 yêu mến. Hôm Chủ nhật 15 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng y đã cử hành thánh lễ tại linh địa thánh mẫu này, cùng với sự tham dự của các đại diện Hiệp hội Malta, chuyên chăm sóc sức khỏe bệnh nhân. Nhân dịp này, Đức Hồng y Zygmunt Zimowski cũng đến thăm Đại học Công giáo Eichstätt, mà tại đây sẽ diễn ra một hội nghị quốc tế dành cho những người dấn thân trong mục vụ y tế trong khuôn khổ Ngày Quốc tế Bệnh nhân năm 2013. Ngài đã gặp gỡ các vị hữu trách hàng lâm viện, các giáo sư và những người có liên hệ trong lĩnh vực này. Tưởng cũng nên nhắc lại, Ngày Quốc tế Bệnh nhân đã được chân phước Gioan Paolo Đệ Nhị thiết lập năm 1992. Kể từ năm 2007, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã ấn định cứ 3 năm một lần sẽ có một buổi cử hành trọng thể tại các châu lục khác nhau, cũng giống với những ngày quốc tế khác như quốc tế giới trẻ hay quốc tế gia đình. Ngày quốc tế bệnh nhân lần này đã được chuẩn bị từ khá lâu. Chính Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc đến trong sứ điệp ngày bệnh nhân của năm nay 2012. Ontotin là một đền thánh Đức Mẹ rất quan trọng, mà tại đây có lưu giữ một tượng màu đen đức trên nữ Maria bế hài nhi Giêsu thuộc thế kỷ thứ 14. Bản thân Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 rất gắn bó với linh địa này. Trong chuyến tông du Baviera ngày 12 tháng 9 năm 2006, Ngài đã dâng chiếc nhẫn hồng y của mình cho Đức Mẹ. Trong thực tế, làng quê Mark Am Inn là nơi chào đời của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, chỉ cách Ontotin có vài cây số. Tin Vatican. Sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi đại hội lần thứ 11 của phong trào quốc tế tu đức gia đình, được gọi là Hội Đức Bà bên Brazil. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khuyến khích các cặp vợ chồng Kitô hãy là gương mặt tươi cười và hiền diệu của giáo hội, và là các sứ giả tốt lành và có sức thuyết phục nhất của vẻ đẹp tình yêu, được nâng đỡ và dưỡng nuôi bởi đức tin. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời khích lệ trên đây trong sứ điệp gửi đại hội lần thứ 11 của phong trào tu đức hôn nhân, được biết đến với tên gọi là Hội Đức Bà, đang diễn ra bên Brazil cho tới ngày 26 tháng 7 năm 2012. Trong sứ điệp do Đức Hồng Y Tarciso Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh ký, Đức Thánh Cha không giấu giếm các vấn đề và các khó khăn mà hôn nhân và gia đình gặp phải trong môi trường xã hội tục hóa ngày nay. Nhưng chính trong môi trường ấy, các đôi vợ chồng Kitô phải loan báo các sự thật nền tảng của tình yêu nhân loại và ý nghĩa sâu xa của nó. Vì như Đức Phaolô Đệ Lục đã nói, tình yêu của một người nam và một người nữ, nụ cười của một trẻ em, sự bình an trong gia đình, tất cả đều phản ánh một tình yêu khác, đó là tình yêu của Thiên Chúa. Dĩ nhiên, lý tưởng này xem ra quá cao, nhưng chính ở đây, phong trào tu đức hôn nhân Hội Đức Bà đã góp phần khích lệ các cặp vợ chồng lãnh nhận các bí tích và đưa ra các đề nghị đơn sơ cụ thể giúp họ sống tinh thần tu đức hôn nhân trong cuộc sống thường ngày. Đức Thánh Cha đã đưa ra một đề nghị cụ thể khác, đó là dấn thân ngồi lại với nhau và đối thoại giữa các đôi vợ chồng với tất cả sự chân thành liên quan tới các vấn đề quan trọng nhất của cuộc sống lứa đôi. Sự đối thoại này càng cần thiết hơn nữa trong một thế giới bị thống trị bởi chủ nghĩa cá nhân, duy hoạt động, vội vã và lo ra như thế giới ngày nay. Nó giúp tránh các hiểu lầm thường gây ra các đổ vỡ không thể chữa lành được. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng các giáo huấn của Công đồng chung Vatican II đã cống hiến cho giáo hội một gương mặt canh tân giá trị tình yêu và cuộc sống hôn nhân và gia đình. Được biết, phong trào tu đức hôn nhân này đã do linh mục Henri Caffarel, người Pháp, thành lập vào năm 1939. Đại hội lần thứ 11 này đang diễn ra bên Brazil với sự tham dự của hơn 7.000 thành viên và 400 linh mục, cộng thêm hơn 700 thiện nguyện viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Tin Roma. Tiến trình hồi phục việc đối thoại giữa Vatican và Bắc Kinh. Hôm 17 tháng 7 vừa qua, theo lời Đức Hồng Y Doan Tống Hồng, Tổng giám phận Hương Cảng, chỉ có việc phục hồi các đối thoại giữa Vatican và Bắc Kinh mới có thể giải quyết cuộc khủng hoảng gây nên do các vụ tấn phong giám mục mới đây tại Cáp Nhĩ Tân và Thượng Hải. Cơ quan thông tấn giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Paris khẳng định, Đức Hồng Y Tống đã theo dõi mật thiết các biến cố của giáo hội Trung Quốc, nhất là tại Trung tâm Nghiên cứu Chúa Thánh Thần, nơi Ngài làm giám đốc từ 30 năm qua. Tại Thượng Hải, theo thông tấn giáo hội Á Châu, chính quyền đã cố gắng phá rối việc tấn phong giám mục phụ tá, một linh mục đã được phép có tòa thánh, bằng cách đặt để một giám mục trái phép tham dự trong nhà thờ chánh tòa. Nhưng họ đã bị hẳn chân vì giám mục trái phép cuối cùng đã bị giữ, không cho tới gần bàn thờ. Và bởi sự việc giám mục hợp lệ, đức cha Mã Đạt Khâm, khi ngài công bố từ bỏ các trách vụ đang đảm nhiệm trong Hiệp hội Công giáo Ái quốc tại Trung Hoa. Sau sự kiện này, đức cha Mã Đạt Khâm đã bị bịt miệng và bị chính quyền kiểm soát. Chính trong bối cảnh này mà cơ quan thông tấn giáo hội Á Châu đã thông báo ý định của Đức Hồng Y Tống khi ngài nhắc rằng Trung Quốc sẽ không thể có sự hòa điệu trong xã hội nếu chính quyền Trung Quốc không tôn trọng nhân quyền và tôn giáo. Ngài giải thích, không có điều này. Hình ảnh của quốc gia này trên thế giới sẽ tiếp tục xấu, và phẩm giá của dân tộc Trung Hoa, nền công lý và tiện ích người dân có quyền thụ hưởng sẽ bị bôi nhọ. Về sự việc liên can đến tân giám mục phụ tá Thượng Hải, chỉ có một cuộc đối thoại giữa Bắc Kinh và Vatican mới cho phép đạt tới một giải pháp thuận lợi cho cả hai bên. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về một vài kỷ niệm của Đức Hồng Y Jorge Maria Mejía liên quan tới công đồng chung Vatican II do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cách đây 50 năm, công đồng chung Vatican thứ hai đã được khai mạc với sự tham dự của 2.540 vị, gồm các nghị phụ, các chuyên viên và đại diện của các giáo hội anh em. Trong số các chuyên viên tham dự công đồng, cũng có một linh mục trẻ tuổi người Argentina. Đó là linh mục Jorge Maria Mejía, mà hiện nay là Hồng Y. Đức Hồng Y Mejía đã là người đi tiên phong trong việc đối thoại với các anh em Do Thái, và là người hiểu biết nền văn hóa Do Thái sâu rộng. Là bạn thân của cha Henry de Lubac và bạn học cùng thời với Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị tại Đại học Giáo hoàng Angelicum. Vào thời khai mạc công đồng, Đức Hồng Y đã được chỉ định làm chuyên viên của công đồng. Ngài kể lại cho chúng ta như sau. Hồi tháng 11 năm 1963, công đồng bắt đầu khóa họp thứ hai. Một hôm, Đức cha Juan Gia Quinta đem cho tôi một phong bì của Tòa Tổng giám mục Buenos Aires và cho tôi biết là Phụ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh chỉ định tôi làm chuyên viên của công đồng. Tôi rất ngạc nhiên vì cho tới lúc đó, tôi đặt trách các chuyện khác như Nguyệt Sang Công giáo Argentina Criterio. Thú thật, công việc của công đồng đòi hỏi nhiều năng lực lắm. Tôi đã là một trong các chuyên viên ít ỏi của châu Mỹ Latin. Trong chỗ dành riêng cho các chuyên viên, tôi đã gặp nhiều nhân vật nổi tiếng, trong đó có cha Henry de Lubac, mà tôi đã tiếp xúc để viết luận án thần học tại Đại học Giáo hoàng Angelicum. Cha Jorge Arturo Medina Estevez sau này trở thành Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phụng tự, và cha Egidio Vigano sau này là Tổng quyền dòng Don Bosco Salesian. Dĩ nhiên là cũng có thần học gia trẻ tuổi người Đức là Joseph Ratzinger nữa. Trong số các tài liệu công đồng đã ảnh hưởng sâu đậm trên cuộc đời linh mục của tôi, có tài liệu về đại kết Unitatis Redintegratio và tài liệu về các tôn giáo không Kitô Nostra Aetate. Tôi được giao cho nhiệm vụ tiếp xúc với các nghị phụ Argentina và Uruguay mà tôi đã quen biết trước công đồng Vatican thứ hai. Chúng tôi hội họp thường xuyên với nhau và từ các cuộc họp đó đã nảy sinh ra các đề nghị và yêu cầu được trình bày trước các nghị phụ. Đức Hồng Y nói về phần đóng góp của các nghị phụ châu Mỹ Latin cho công đồng như sau. Như quý vị có thể tưởng tượng ra, đóng góp đã có thứ tự và trong một nghĩa nào đó nó đa diện. Điều tôi có thể nhấn mạnh là phần đóng góp của Đức Hồng Y tương lai Eduardo Francisco Pironio đối với tài liệu về tông đồ giáo dân. Ngài đã nắm vai trò định đoạt trong việc soạn thảo tài liệu này. Ảnh hưởng của vị giám mục người Argentina này đã rất lớn, nhờ kinh nghiệm và sự hiểu biết sâu xa của Ngài đối với phong trào công giáo tiến hành tại Argentina. Nổi bật là việc bảo vệ sự nghèo khó trong giáo hội từ phía tất cả các giám mục Argentina. Nghị phụ đã mạnh mẽ trình bày đề tài này là vị giám mục trẻ tuổi của giáo phận Nueve de Julio, sau này trở thành Hồng Y, đó là đức cha Antonio Guaracino, người Argentina gốc Italia. Một trong những tranh luận sôi nổi giữa các nghị phụ là việc tái phục hồi chức phó tế vĩnh viễn như trong thời giáo hội khai sinh. Ở đây, uy tín mục vụ của Đức Tổng giám mục Lima, giáo chủ Peru, đức cha Juan Landazuri Riquet, dòng Francisco, đã khiến cho phần lớn các nghị phụ chấp nhận tài liệu. Các giám mục châu Mỹ Latin cũng đã đóng góp nhiều cho đề tài giám mục đoàn. Mặc dù Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã cố gắng để đi đến chỗ đồng nhất bỏ phiếu cho các tài liệu, nhưng đã luôn luôn xảy ra các vụ đụng độ liên quan tới các từ hay các định nghĩa nhỏ. Bầu khí trở thành sôi bổng, chẳng hạn như lần Đức Hồng Y Joseph Prince của Tổng giáo phận Köln tố cáo Bộ Thánh vụ lúc đó, tức Bộ Giáo lý Đức tin ngày nay, là quá bàn giấy rườm rà và độc quyền liên quan tới các công việc của công đồng. Đó đã là bài phát biểu rất mạnh mẽ chống lại Đức Hồng Y Octaviani. Đức Hồng Y Octaviani đã rất xúc động và đã trả lời, nhưng không được hữu hiệu và hùng hồn bằng vị Hồng Y người Đức. Việc xảy ra các đụng độ và các tranh luận giữa các nghị phụ không phải là một bí mật gì, đặc biệt khi liên quan tới các đề tài tế nhị và định đoạt như đối thoại đại kết hay đối thoại với các tôn giáo không Kitô với tài liệu Nostra Aetate. Người ta nhận ra ngay hai khuynh hướng bảo thủ và cởi mở, bảo thủ như đức cha Ernesto Ruffini và cởi mở như đức cha Agostino Bea. Nhưng công đồng đã thực sự bị chia rẽ trong việc soạn thảo tài liệu Dignitatis Humanae. Có những vị mạnh mẽ bên vực tự do tôn giáo, điển hình như Đức Tổng giám mục Chicago Albert Gregory Mayer, qua đời khi công đồng kết thúc. Rồi tôi không thể quên sự kiên nhẫn vô bờ của Đức Tổng giám mục Bruce, Đức Tổng giám mục Emian Joseph de Smet, để có thể đi đến một lượt đồ được dàn xếp khiến cho các nghị phụ hay tranh luận, nhất là các nghị phụ Tây Ban Nha và Italia, cũng phải chấp nhận. Vụ này cũng khiến cho tôi tận mắt chứng kiến và khâm phục tài ngoại giao khéo léo của vị thư ký công đồng là đức cha Pericle Felici, người Ý. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một thời sự ngày mai thứ Sáu, 27 tháng 7. Đặng Thế Dũng sẽ chia sẻ phần còn lại về kỷ niệm của Đức Hồng Y George Mejia liên quan đến công đồng chung Vaticano thứ hai. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm Chủ nhật đầu tháng 7 vừa qua, tại Hà Nội và Sài Gòn đã có những cuộc biểu tình chống Trung Quốc. tuy các cuộc biểu tình này đã bị nhanh chóng giải tán bởi công an và các lực lượng an ninh, nhưng vào Chủ nhật ngày 22 tháng 7 vừa qua, nhiều người dân Hà Nội lại tiếp tục xuống đường biểu tình chống Trung Quốc. Nhà báo Dương Thị Xuân, người trực tiếp tham gia đoàn biểu tình cho biết, đoàn biểu tình đã lên đến 500 tới 600 người. Khi đến tại vườn hoa gần Đại sứ quán Trung Quốc, mọi người đứng lại phản đối Trung Quốc xâm lược Việt Nam rất là lâu, sau đó bị nhà cầm quyền chặn đường. Trong đoàn biểu tình của chúng tôi có tiến sĩ Nguyễn Quang A, giáo sư Huệ Chi, thầy giáo Nguyễn Thượng Long và các trí thức Việt Nam khác. Nhận định về tình hình trên, ngày 13 tháng 7 vừa qua, ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đã phát biểu trong phiên họp bế mạc Hội đồng Nhân dân thành phố rằng các thế lực thù địch và số cơ hội chính trị đã kích động người dân, nhất là số người đi khiếu kiện ở các địa phương biểu tình để gây áp lực với chính quyền phải giải quyết những khiếu nại, những yêu sách. Tuyên bố này đã gây nên làn sóng phản ứng dữ dội trong cộng đồng mạng. Trong bài viết về việc bảo vệ chủ quyền của ta trên biển đảo, Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo dòng Francisco cũng trình bày những phản ứng sâu sắc và mạnh mẽ trước phát biểu của ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, là người có thể xem là đại diện của chính quyền đối với các cuộc biểu tình chống Trung Quốc hiện nay. Chúng tôi xin được trình bày nội dung bài viết này trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Có lẽ không một người Việt Nam nào là không muốn cho đất nước mình có mối giao hảo với Trung Quốc, nước láng giềng phía Bắc to lớn, hùng mạnh, để ít ra mình được yên ổn mà xây dựng và phát triển đất nước của mình. Họ cũng thừa biết chủ trương của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam là kiên trì sử dụng các biện pháp hòa bình, sử dụng tổng hợp các biện pháp đấu tranh chính trị, ngoại giao, pháp lý để duy trì, thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác với Trung Quốc, như ông Nguyễn Thế Thảo đã phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp Hội đồng Nhân dân Hà Nội hôm 13 tháng 7 vừa qua. Nghĩa là không ai dại dột tự ý đi kiếm chuyện với Trung Quốc cả. Nhưng nếu có những nhóm công dân Việt Nam vì yêu nước, vì bức xúc trước những hành động không ngừng gia tăng của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển của đất nước mình mà thấy cần phải có hành động cụ thể để phản đối, thì theo thiện ý của tôi, đó là một hành động chính đáng và chính quyền ít ra cũng nên trân trọng tìm hiểu, thay vì vội vàng lên án như ông Thảo đã làm khi ông đề nghị các cấp, ngành còn làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, để không bị các phần tử xấu, cơ hội lợi dụng xúi dục xuống đường, tụ tập biểu tình, gây mất trật tự an ninh thủ đô. Tại sao, hệ lúc nào, người dân tự nguyện hành động để bày tỏ chính kiến của mình trước một vấn đề nào của đất nước, ngoài khuôn khổ của những nhiệm vụ công dân do luật định, thì nhà cầm quyền cứ quy chụp là họ muốn gây mất trật tự và bị kẻ xấu xúi dục. Ở nhiều nước khác, một mục tiêu cao cả và dĩ nhiên là không dễ của giáo dục công dân là gây được ý thức cho người dân có sáng kiến hành động tự nguyện vì công ích, thay vì chỉ ngồi chờ lệnh của trên đưa xuống. Ở ta từ rất lâu rồi, các sáng kiến công dân thường bị triệt tiêu hoặc bị nhìn với cặp mắt nghi ngờ. Mọi sự đã được cấp trên suy nghĩ thay cho. Chỉ từ mấy năm mở cửa gần đây mới đôi khi nghe nói tới xã hội hóa, chẳng hạn xã hội hóa các chính sách. Nhưng dường như cụm từ xã hội hóa đã bị hiểu theo nghĩa rất hẹp là tạo điều kiện cho xã hội đóng góp để nhẹ bớt những gánh nặng cho công quyền, thay vì nghĩa tích cực là phát huy trí lực và vật lực của xã hội cho công ích từ ý thức của chính xã hội. Trong lúc đó, thì chính quyền làm gì trước những hành động của Trung Quốc vi phạm chủ quyền biển của ta hiện nay? Ta lên tiếng phản đối, cũng có khi rất mạnh mẽ, quyết liệt, nhất là trên báo chí. Nhưng ta phản đối, cứ phản đối, đó là chuyện của ta. Và chính quyền ta cũng dừng lại đó thôi, hầu như không có một hành động cụ thể nào cả. Có vẻ như tất cả những gì liên quan tới ông anh Trung Quốc, ví dụ chuyện các phòng khám Trung Quốc kém chất lượng, dùng thuốc không rõ nguồn gốc hoặc hoạt động không có giấy phép đang là vấn đề thời sự hiện nay, nhà chức trách Việt Nam luôn tỏ ra e dè, cả nể hay sợ sệt sau đó, không dám can thiệp mạnh tay theo quy định của pháp luật. Còn chuyện của họ ư, là cứ tiếp tục vi phạm và vi phạm ngày càng ngang ngược hơn, bất chấp luật pháp, bất chấp đạo lý, bất chấp dư luận. Họ chẳng buồn nghe ta phản đối, chẳng khác gì họ coi ta như không có vậy. Nhưng bề ngoài, đôi khi họ cũng làm ra vẻ nhẹ nhàng, thân ái và thiện chí lắm. Tại các hội nghị ngoại giao, họ luôn nói, Trung Quốc kêu gọi các bên không có hành động gây phức tạp tình hình ở Biển Đông. Họ không quên nhắc lại rằng hai bên Việt Nam-Trung Quốc đã có nhiều thỏa thuận cấp cao và có được thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề tranh chấp, v.v. Nhưng họ luôn nói một đàn, làm một nẻo. Đối với họ, các thỏa thuận chỉ là chuyện giấy tờ hay tệ hơn chỉ là chuyện bề ngoài để đánh lừa thiên hạ như tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ, đã nhận định rằng. Đó là thủ thuật đánh lừa dư luận để trên thực tế tiến hành các hoạt động ngày càng nghiêm trọng và nguy hiểm hơn. Có lần họ kêu gọi ta gác lại tranh chấp để cùng họ khai thác với ta những vùng gọi là có tranh chấp đó. Nhưng điều vô lý là biển của ta được luật pháp quốc tế công nhận. Họ nhảy vào, tự dưng nói là của họ, để biến vùng đó thành vùng tranh chấp. Vì thế, tiến sĩ Trần Trường Thúy thuộc Học viện Ngoại giao Việt Nam đã giải thích tại Hội nghị về Biển Đông ở Washington mới đây rằng, đề nghị khai thác chung đó thực chất về phía Trung Quốc là cái của tôi là của tôi, cái của anh là của tôi và chúng ta cùng chia sẻ. Ta hãy nhắc lại một vài hành động ngang ngược và ráo trở của Trung Quốc như là, năm ngoái họ đã ngang nhiên các dây cáp của tàu dầu khí Việt Nam đang hoạt động trong hải phận của ta. Gần đây, họ thành lập đơn vị hành chánh gọi là Tam Sa với thủ phủ đặt trên đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, sau đơn vị hành chánh sẽ là một đơn vị quân sự. Họ mời thầu đối với 9 lô dầu khí thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Một chuyện chưa từng có trong mối quan hệ giữa các nước. Tiếp theo đó là việc họ triển khai 4 tàu hải giám đến tuần tra ở bãi Châu Viên thuộc quần đảo Trường Sa của ta. Rồi giữa tháng 7 năm 2012 này, 30 chiếc tàu đánh cá của Trung Quốc đã lũ lượt kéo tới khu vực 10 độ Vĩ Bắc gần đảo Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa để đánh bắt dài ngày. Còn chuyện ngư dân ta đánh bắt trên vùng biển của mình bị tàu hải giám Trung Quốc xua đuổi hay bắt giữ là chuyện bình thường. Trung Quốc không giấu tham vọng của mình là độc chiếm hoàn toàn vùng biển Đông. Đường lưỡi bò mà họ có cao kiến vẽ ra ôm trọn tới 80% biển Đông, bao gồm cả các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Họ hành động bất chấp luật pháp, bất chấp lẽ phải. Giáo sư Carl Thayer của Học viện Quốc phòng Úc đã tóm tắt chính sách Biển Đông của Trung Quốc trong một câu nói rằng, Trung Quốc đang theo đuổi chính sách sức mạnh là chân lý. Trước thực tế nóng bỏng như trên mà chính quyền Việt Nam chỉ hô hào, duy trì, thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác với Trung Quốc thì làm sao dân nghe được? Nên nhắc lại đây rằng, chúng ta đã có luật biển Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012. Với luật mới này, chúng ta đang ở tư thế thuận lợi hơn trong việc bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của mình trên Biển Đông. Không có chi lạ khi Trung Quốc đã lập tức lên tiếng phản đối luật biển của chúng ta và coi nó là vật vô giá trị đối với họ. Luật ghi rõ ở điều 4 là mọi công dân Việt Nam đều có trách nhiệm bảo vệ chủ quyền, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển. Đối với các tranh chấp liên quan tới biển, đạo luật đề ra một nguyên tắc giải quyết chung cho nhà chức trách là sử dụng những biện pháp hòa bình như đàm phán, thương lượng, đưa ra trọng tài hay tòa án quốc tế. Còn đối với người dân, để thực hiện trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển của ta chắc chắn là có nhiều cách. Tôi hy vọng rằng rồi đây trong những quy định cụ thể sẽ được đưa ra để áp dụng luật biển Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2013, thì việc biểu tình bốc bạo động sẽ được nhìn nhận như một biện pháp hòa bình mà người dân có thể và có quyền dùng tới trong những điều kiện nhất định. Tôi không nghĩ đây là cách ưu tiên hàng đầu, nhưng trong một xã hội pháp quyền, khả năng đó nên được coi là bình thường và tích cực, thay vì tiên thiên bị coi là một hành động mang tính phá hoại hoặc đáng nghi ngờ. Sở dĩ tôi nhấn mạnh vào chuyện biểu tình là vì cơ hội để tôi viết bài này chính là những cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc đã xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội vào hồi đầu tháng 7 và đã bị các chính quyền sở tại coi đơn giản như một chuyện gây rối trật tự trị an cần phải dẹp mà thôi. Vì thế, cuối bài này, tôi xin nhắc lại rằng, có nhiều biện pháp khác trong thực tế có khi còn hữu hiệu hơn để bảo vệ chủ quyền quốc gia trên các vùng biển đảo của chúng ta. Lòng yêu nước, thương nòi và ý thức công dân sẽ mách bảo cho biết phải dùng biện pháp nào trong từng hoàn cảnh cụ thể. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những phân tích của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo về việc bảo vệ chủ quyền của ta trên biển, đảo. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, phát họa dung mạo của một gia đình lành mạnh, chúng tôi đã đưa ra một số yếu tố cần thiết, phải chỉ giúp cho gia đình có thể đứng vững trước những khó khăn và thử thách của cuộc sống. Kết thúc loạt bài này, hôm nay chúng tôi xin được nói đến nét cuối cùng trong dung mạo của một gia đình lành mạnh là một gia đình lành mạnh là một gia đình biết nhìn thẳng và tìm cách giải quyết các vấn đề. Một gia đình lành mạnh luôn biết nhận ra khía cạnh tích cực của mỗi vấn đề và tìm cách đối phó với những khó khăn của cuộc sống. Ngày nay, đặc biệt tại các nước công nghiệp tiên tiến, số con trong gia đình càng ngày càng giảm. Một trong những lý do khiến các gia đình ngày nay ít con là vì người ta nghĩ rằng ngày xưa, tuy đông con, nhưng các gia đình không có nhiều vấn đề và khó khăn. Thật ra ở thời đại nào và ở đâu, gia đình nào cũng có những vấn đề của nó. Ngày nay, có những vấn đề của ngày nay. Ngày xưa có những vấn đề của ngày xưa. Sở dĩ người ta nghĩ rằng các gia đình ngày xưa không có vấn đề là bởi vì các gia đình ngày xưa luôn tìm cách che đậy các vấn đề của họ. Hàng rào xã hội và lễ giáo khiến các gia đình phải dồn nén và chôn chặt trong gia đình các vấn đề của họ. Nhất là để bảo vệ cho danh giá của dòng họ, các gia đình lại càng phải cố gắng che đậy các vấn đề và khó khăn của họ hơn. Trong quá khứ, một gia đình lành mạnh phải là một gia đình, không để cho những tai tiếng của gia đình lọt ra bên ngoài. Kỳ thực, ở thời đại nào, lành mạnh hay không, bất cứ gia đình nào cũng có sóng gió và các vấn đề riêng của họ. Dù ở đâu và bất cứ thời đại nào, gia đình nào, lành mạnh hay không, cũng đều có những vấn đề và khó khăn riêng của mình. Các đại gia đình trong quá khứ, hoặc ngay cả ngày nay, cũng không tránh khỏi vấn đề. Chỉ có điều là trong quá khứ, có lẽ người ta nhìn vấn đề bằng một nhãn quan khác với ngày nay. Theo nhãn quan ấy, có vấn đề không phải là gia đình, mà chính là cá nhân. Chẳng hạn, một người chồng nghiện ngập hay thất tín với vợ sẽ bị xã hội lên án và loại bỏ vì hành động cá nhân của ông, chứ không vì lỗi của gia đình. Một người con dâu suốt một cuộc đời phải chịu bao nhiêu ngược đãi, tủi nhục đắng cay trong gia đình chồng. Điều đó không phải do lỗi của gia đình nhà chồng, mà là do thái độ không thích nghi của bà ta. Một đứa con hư hỏng là do lỗi của nó không biết vâng lời cha mẹ, chứ không phải do lỗi của gia đình. Nói chung, trong quá khứ, xã hội thường lên án cá nhân hơn gia đình. Và chính gia đình cũng quy trách cho cá nhân hơn là nhận ra trách nhiệm của mình. Vấn đề trong gia đình không phải là của gia đình, mà chỉ là của cá nhân mà thôi. Ngày nay, càng lúc các nhà tâm lý và xã hội học càng nhận ra rằng những vấn đề trong gia đình không chỉ đến từ cha mẹ hay từ một cá nhân trong gia đình, mà từ nguyên hệ thống gia đình. Người ta không thể nghiên cứu riêng rẽ từng cá nhân, mà phải nhìn họ như thành phần của một gia đình. Gia đình cũng giống như một thứ mạng nhện, mà chỉ cần đụng đến một sợi dây nhỏ, người ta cũng có thể làm lay động cả hệ thống. Như vậy, dù ở thời đại nào và ở đâu, lành mạnh hay không, gia đình nào, xét như là một toàn thể, đều có những vấn đề riêng của mình. Sự khác biệt giữa một gia đình lành mạnh và một gia đình không lành mạnh là một gia đình lành mạnh luôn biết nhìn nhận những vấn đề như của toàn thể gia đình và can đảm đối đầu với vấn đề. Một gia đình lành mạnh trước tiên là một gia đình xác tín rằng gặp khó khăn là chuyện đương nhiên của đời sống gia đình. Một người đàn bà nọ kể lại kinh nghiệm của đời sống vợ chồng như sau. Ngay trong tháng đầu tiên của đời sống hôn nhân, hai vợ chồng khám phá ra tức khắc họ có rất nhiều sở thích khác biệt. Họ đưa nhau đi sắm sửa đồ đạc trong nhà. Người vợ thích nằm giường nệm, người chồng thì chỉ thích nằm trên chiếc giường cứng. Đây không hẳn là một khác biệt nhỏ trong đời sống gia đình, bởi vì hạnh phúc hôn nhân được dệt bằng bởi những cố gắng vượt qua những khác biệt ấy. Sự khác biệt này giúp họ ý thức rằng khó khăn và vấn đề là thành phần thiết yếu của đời sống gia đình. Chấp nhận sống chung là chấp nhận gặp vấn đề và khó khăn. Nhưng chỉ khi nào biết nhìn nhận những khó khăn và vấn đề ấy, và cố gắng giải quyết được chúng, hai người mới thực sự cảm thấy có đủ sức mạnh để đương đầu với những khó khăn và vấn đề khác. Một gia đình lành mạnh không đương nhiên là một gia đình không gặp khó khăn và vấn đề. Sức khỏe đích thực của một gia đình được thể hiện qua chính khả năng có thể can đảm nhìn thẳng vào các vấn đề. Một khi đã nhận diện được vấn đề như của toàn thể gia đình, lúc bấy giờ mọi người trong gia đình mới ngồi lại với nhau để tìm cách giải quyết. Mỗi gia đình đều có cách thế riêng để giải quyết vấn đề của họ. Có khi họ ngồi lại với nhau, có lúc họ tìm sự cố vấn của người bên ngoài gia đình. Người ngoài gia đình ấy có thể là các chuyên gia tâm lý, cộng đồng tôn giáo, các vị lãnh đạo tinh thần. Nhưng cần thiết và thiết thực hơn cả vẫn là sự trợ giúp của bà con trong gia đình, nhất là ông bà và những người có tuổi. Dĩ nhiên, không phải bất cứ một sự cố vấn nào cũng thành công tức khắc. Có những vấn đề mà cộng đồng tôn giáo, các chuyên gia tâm lý cũng đành phải tỏ ra bất lực. Nhưng những người bà con thân thuộc là giúp giải quyết được một cách dễ dàng. Nhưng dù thế nào đi nữa, sự trợ giúp của những người ngoài gia đình vẫn luôn luôn cần thiết. Một gia đình lành mạnh như vậy cũng là một gia đình biết nhận ra sức mạnh của tình liên đới. Một gia đình lành mạnh cũng là một gia đình trong đó con cái luôn học được cách giải quyết các vấn đề của cuộc sống. Nếu gia đình không dám nhìn thẳng vào các vấn đề, hoặc dùng thinh lặng và che đậy như một giải pháp cho vấn đề, thì chắc chắn con cái cũng sẽ lấy đó làm phương cách giải quyết vấn đề của chúng. Cha mẹ trong một gia đình lành mạnh luôn tìm cách chứng tỏ cho con cái thấy rằng thất bại không những là thành phần của một cuộc sống bình thường, mà còn là mẹ có thành công. Những người con chỉ thực sự trưởng thành khi họ có thể tự mình đương đầu với những khó khăn của cuộc sống. Đó chính là mục đích của giáo dục. Và dĩ nhiên, không môi trường nào thuận lợi và thiết thực cho bằng gia đình để giúp cho con người trưởng thành theo ý nghĩa ấy. Nói tóm lại, một gia đình lành mạnh là một gia đình biết chờ đón các vấn đề và xem chúng như thành phần của đời sống gia đình. Nhưng quan trọng hơn, một gia đình lành mạnh thực sự chính là một gia đình luôn biết đương đầu với các vấn đề và tìm mọi cách để giải quyết chúng. Với khẳng định trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng loạt bài về một gia đình lành mạnh. Bài này cũng là một mở đề cho một loạt bài mới mà chúng tôi sẽ khởi sự vào tuần tới, đó là những bài học cơ bản mà cha mẹ phải truyền đạt cho con cái. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, có một cặp vợ chồng vừa cưới nhau được mấy tháng đã phải xa lìa nhau. Chồng vì là một ngụy quân nên đã phải đi học tập cải tạo. vợ vì còn trơ trọi một mình nên đã trở về quê ngoại. Những năm tháng cô đơn lẻ bóng nơi quê ngoại của người vợ trẻ này tưởng chừng như vô tận. Giữa lúc đang bị dày vò vì nỗi buồn cô đơn lẻ bóng, người vợ trẻ kia đã bị một người đàn ông dụ dỗ và cô ta đã ưng thuận. Kết quả của cuộc tình duyên vụng trộm lén lút ấy là một đứa nhỏ ra đời. Tuy dù là một đứa con ngoại hồn, nhưng đứa nhỏ đã trở thành một niềm an ủi cho người vợ trẻ trong khi phải xa chồng. 7 năm trôi qua, người chồng đã được trở về. Nhưng khi vừa bước vào nhà, người chồng hơi sửng sốt vì sự có mặt của một đứa nhỏ 6-7 tuổi. Lúc ấy người vợ mới giải thích cho chồng rằng đó là đứa con nuôi mà nàng đã xin về để nàng thủ thỉ trong những lúc xa chồng. Không một chút hồ nghi về lời giải thích của vợ, người chồng đã chấp nhận đứa con nuôi, và bầu không khí yêu thương của đôi vợ chồng đã được hầm nóng trở lại. Thế rồi một hôm, có người đến nói cho chàng kia biết, đứa nhỏ mà vợ chàng đang nuôi chính là kết quả của một mối tình lén lút vụng trộm của vợ chàng trong lúc chàng xa nhà. Thế là chàng nổi giận, la hét, đập phá. Sợ hãi quá, người vợ đã thú nhận tất cả sự thật với chồng và xin chàng tha thứ. Nhưng chàng đã không chấp nhận và đã đưa sự việc ra tòa để xin ly dị. Quá đau khổ nên người vợ đã tự tử. Một người đem câu chuyện này kể lại cho một vị linh mục rồi hỏi, ai là người có lỗi nặng nhất trong câu chuyện này? Vị linh mục đã trả lời, người có lỗi nặng nhất trong câu chuyện trên đây không phải là hai người đã ngoại tình, cũng không phải là người chồng cố chấp, không biết tha thứ kia, mà chính là người đã đem câu chuyện của người vợ ngoại tình kia nói với chồng của chị ta. Bởi vì, có thể nói, cái chết của người vợ đáng thương kia, sự ly tán của đôi vợ chồng trẻ kia, cảnh mồ côi mẹ của đứa nhỏ vô tội kia, tất cả là do người đã đem chuyện kia gây nên. Quý vị và các bạn thân mến, mẫu chuyện thương tâm trên đây có thể giúp chúng ta hiểu được phần nào giới luật thứ hai của Chúa về lòng yêu thương. Hãy yêu thương kẻ khác như chính mình. Ai mà lại chẳng thương mình? Ai mà lại không mơ ước hạnh phúc cho mình? Ai mà lại không mong mỏi cho mình, cho gia đình mình gặp được điều may lành, được an vui, thành đạt? Vậy thì yêu thương người khác như chính mình có nghĩa là cầu mong hạnh phúc, sự may lành, an vui, thịnh đạt cho người khác. Nhưng làm thế nào để có thể yêu thương người khác như thế được? Như chúng ta biết, luật tín Chúa và luật yêu người, đó là những luật được ban bố ngay từ thời Cựu Ước. Thế nhưng, khi Chúa Giê-xu xuống trần, Ngài đã đem đến cho luật này một nét vô cùng độc đáo và mới mẻ. Nét độc đáo và mới mẻ đó là Ngài đã liên kết hai luật đó lại với nhau. Thật vậy, khi trả lời cho một thầy thông luật về câu hỏi, giới răn nào trọng nhất? Chúa Giê-xu đã tuyên bố, giới răn trọng nhất là mến Chúa. Nhưng ngay sau đó Ngài thêm, giới răn thứ hai cũng giống giới răn thứ nhất là, hãy yêu thương tha nhân như chính mình vậy. Chúng ta để ý đến chữ giống như mà Chúa Giê-xu dùng ở đây. Giống như không có nghĩa là có thể hoán đổi cho nhau, đổi chỗ cho nhau, mà là có tầm quan trọng như nhau. Thánh Gioan trong một bức thư thứ nhất đã quả quyết, ai nói rằng mến Chúa mà không yêu tha nhân thì là người nói dối. Như thế có thể nói, yêu tha nhân, chỉ là cụ thể hóa lòng mến Thiên Chúa. Vậy, muốn yêu người khác như chính mình, trước hết phải mến Thiên Chúa đã. Lòng mến ấy sẽ biến đổi chúng ta và giúp chúng ta yêu người khác như chính mình. Đằng khác, lòng mến Thiên Chúa không chỉ được thể hiện nơi người khác, nhất nữa người khác ấy là những kẻ bé mọn nhất trong chúng ta, vì ngôi lời của Thiên Chúa đã tự đồng hóa mình với những người đó rồi. Thật, Thiên Chúa khôn ngoan vô cùng, vì bản tính của Ngài thiêng liêng, nên con người không thể thấy Ngài được. Nhưng Ngài đã cho con người thấy Ngài nơi người khác. Như vậy, yêu Ngài thì cũng phải yêu người khác, và yêu người khác chính là yêu Ngài. Trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi con cái Chúa xác tín được điều trên đây là luật mến Chúa và yêu người là một, và yêu người chính là cách thể hiện rõ nét của lòng mến Chúa. Amen.
Tôi sống nhưng không phải tôi, mà là Chúa đứng khi tôi sống trong tôi. Vì Chúa kết hợp muôn chi thế, còn sai Chúa khắp mọi nơi. Và trong chi thế con Chúa trời, ta đã chờ.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.